Ráng viết cho em, nhỡ phải nằm thêm vài hôm nữa thì sao?
Danh hiểu ý cô y tá, nó chép miệng. Buồn quá chị nhỉ? Thôi chị bảo em Thảo kể chuyện giọt nước mắt tím của nàng tiên cho chị nghe, rồi chị kể lại cho em nghe. Cô y tá gật đầu. Lòng cô dâng một tình thương khác hẳn với tình thương cô đã san sẻ cho bao nhiêu người bệnh. Trong tình thương Danh, cô y tá không khỏi bùi ngùi trước cuộc chiến tranh tương tàn tủi nhục, và cô đâm ra hận thù những kẻ cố gắng kéo dài chiến tranh để thỏa mãn những mục đích đê hèn của họ. Mắt cô đã chứng kiến bao nhiêu người chết, bao nhiêu người què cục, mù lòa vì mìn, chất nổ của kẻ gây chiến tranh khủng bố. Nhưng chưa lần nào cô xúc động và tê tái bằng lần này. Sự thơ ngây của đứa trẻ có người thân bị chết làm cô đau đớn. Cô đã biết, trước khi đứa trẻ hiểu người thân của nó chết thê thảm, chết vô lý bởi quả mìn của lũ người bị ổi. Và rồi nó sẽ nghĩ sao về người còn sống nói dối nó? Nó làm gì? Nó sẽ ra sao? Nước mắt cô muốn ứa ra, cô đã mím chặt nỗi xúc cảm đang dày vò lương tâm. Danh mơ hồ tưởng chừng cô y tá hiểu được nỗi lòng của nó đối với con Thảo. Tự nhiên nó hớn hở khoe: em Thảo của em đẹp lắm chị ạ. À. Cô y tá nuốt nước miếng để khỏi bị tiếng khóc.
Thế à, đẹp quá nhỉ.
Chị đã trông rõ mặt em Thảo của em chưa? Trông tựa tựa đào hát kim cương chị ạ. À.
Hay nhỉ.
Lớn lên, chúng em sẽ lấy nhau chị ạ. À.
Thích quá nhỉ.
Em khoái trồng cây vú sữa, Thảo cũng khoái.
Vui nhỉ.
Em khoái nuôi gà, Thảo cũng khoái.
Ngộ ghê ha.
Thảo khoái nuôi chó si, em cũng khoái mới chết chứ.
Chị thích chó si lắm.
Bác Nghị định cho em học nghề máy xe hơi, còn em Thảo học nghề thợ may. À, hay là chị bảo bác em viết cho em bài hát chị nhé.
Nếu bác em không mệt, chị sẽ bảo giùm.
Bác em tốt lắm chị ơi.
Chị biết rồi. Thôi để chị đi em nhé.
Vâng, chị đi. Mau lên chị nhé. Cô y tá rời Danh. Cô đem bức thư của Danh đi, và cô nghĩ sẽ đốt giùm nó vào ngày giỗ đầu của con Thảo. Bây giờ cô y tá mới dám khóc. Luật hè phố chương 17. Danh đã rõ sự thực. Nó nhìn thấy mấy cô y tá muốn phóng mũi dao của quyền vào tim từng cô một. Nó muốn hét lớn, nhưng căm hờn như lớp màn xương bọc kín trái tim nó. Nó không thể nói được. Mắt nó ngầu đỏ, nó đã quên hết những gì nó thấm nhuần trong hồn nó, những ngày tháng sống bên ông Nghị, con Thảo. Nó trở nguyên vẹn thằng Danh của vỉa hè Sài Gòn lúc nào cũng nuôi hận thù quý đen, ba răng vàng. Danh ngồi bất động trên ghế, bác sĩ giám đốc hỏi nó cả chục lần mà nó vẫn câm miệng. Hai hàm răng nó nghiến chặt, hai bàn tay nó nắm chặt. Mồ hôi trán nó toát ra, mặt nó xanh mét. Bác sĩ đẩy nó ly nước cam, giải thích: chiến tranh nó giết chứ đâu phải chúng tôi giết, mà em ghét chúng tôi. Em uống nước đi. Danh đưa tay chụp ly nước, nó bóp mạnh. Chiếc ly bể tan và nước cam chảy tóe xuống quần nó. Mấy cô y tá hoảng hốt, toan bước gần lại bên Danh, nhưng nó trừng trừng đôi mắt điên dại, khiến các cô hết hồn. Danh xòe nắm tay ra, mảnh thủy tinh lẫn với máu bám chặt làn da tay nó. Nó đứng lên, nó lững thững đi về giường, nằm ôm mặt khóc, rồi nó ngủ vùi. Cô y tá thuật chuyện nó cho bác sĩ nghe. Vị thầy thuốc già sửa gọng kính, chép miệng. Nó khổ sở quá nhiều, mới tìm ra nơi nương tựa như tấm mảng ngục. Vừa mò vào đã nát tan. Tôi nghiệm thấy rằng những đứa như nó, nếu được người thương yêu, lớn lên nó sẽ khác những đứa bằng tuổi nó. Chiến tranh có hàng muôn vạn cảnh não lòng, mình xoa dịu được phần nào hay phần ấy. Vị thầy thuốc già rời phòng Danh, đi thăm các bệnh nhân khác. Cô y tá trực đã quen thân với Danh, có nhiệm vụ chăm sóc Danh. Ở tỉnh nhỏ, không khí bớt ồn ào, lòng người còn lưu lại nhiều tình cảm, nên người ta dễ rung động trước một nghịch cảnh. Danh trở thành một nhân vật của bệnh viện tỉnh lỵ miền rừng núi. Đến chiều, nó thức giấc. Nó quên hết sự kiện đã xảy ra buổi sáng tại văn phòng của bác sĩ. Thoạt tiên Danh đòi uống nước, Cô y tá cho nó uống nước suối Vĩnh Hảo. Khi Danh đưa tay ra định đỡ ly nước, nó mới hay tay nó bị băng bó. Danh ngơ ngác vài phút, rồi dần dần nó nhớ lại những việc nó đã làm. Nó nhìn cô y tá. Cô y tá có khuôn mặt buồn lo và đôi mắt trũng sâu, có quầng vì thiếu ngủ. Cô y tá một tay đỡ Danh, một tay nâng ly nước đặt vào miệng nó. Danh uống ừng ực. Nó đòi uống nữa. Cô y tá cho nó uống ly khác. Uống đỡ cơn khát, Danh nằm dài thoải mái. Nó nghiêng đầu gọi nhỏ: "Chị ơi." Cô y tá bớt lo vì Danh không lên cơn điên như buổi sáng. Cô nhếch miệng cười:
"Gì thế em?"
Danh ngập ngừng: "Em xin lỗi chị nhé." Cô y tá xoa tay:
"Em làm gì đâu mà xin lỗi."
Danh bỗng òa lên khóc. Cô y tá vuốt tóc nó. Bàn tay thon mềm của cô đặt lên da thịt mình, khiến Danh nhớ lại kỷ niệm vừa mất. Nó càng khóc nức nở. Cô y tá để mặc Danh khóc. Cô rút khăn thấm nước mắt cho Danh. Tới lúc chiếc khăn của cô sũng ướt, phát ra nước, Danh mới ngừng khóc. Nó nắm lấy tay cô y tá: "Em khổ quá chị ơi." Cô y tá chớp mắt:
"Chị biết."
"Tên chị là gì hả chị?"
"Tên chị xấu lắm."
"Là gì?"
"Là Hảo."
Danh nắm chặt tay cô y tá hơn. "Chị Hảo ơi, chị tha lỗi cho em nhé."
"Em có lỗi gì đâu."
"Em đã nghĩ sẽ phóng dao vào tim chị." Cô y tá cười:
"Chắc em giận chị, đã nói dối em chứ gì."
Danh không trả lời, nó nói: "Mai em về Mỹ Tho chị ạ."
"Em có bà con ở Mỹ Tho à?"
"Không, em về với thằng bạn của em, tên nó là Quyền."
"Nó làm gì?"
"Nó đánh giày chị ạ." "Em đánh giày và em sẽ giết thằng Quý Đen." Cô y tá Hảo tròn xoe mắt.
"Quý Đen là ai?"
"Là con rắn độc mà bác Nghị bảo em nên quên nó đi. Nhưng giờ bác Nghị em đã chết, em sẽ giết rắn độc Quý Đen. Nó chết thì em mới yên thân làm nghề đánh giày." Cô y tá thật sự không hiểu gì về đời sống của dân đánh giày và những luật lệ của hè phố. Xong vì muốn an ủi Danh, cô đã gật đầu nói:
"Thế à?"
Danh đáp: "Quý Đen giết bạn thân nhất của em là thằng Lửa. Em sẽ giết nó." Danh không nói nữa. Nó vừa chợt bắt gặp hình ảnh con Thảo hiện trên khuôn mặt cô y tá Hảo. Danh nhìn Thảo không chớp mắt, khiến cô y tá thoạt đầu hơi lạ lùng, sao đâm ra xấu hổ. Hảo toan đứng dậy. Danh nắm lấy tay cô: "Chị tính bỏ em đi đâu?" Hảo bỗng hết ngượng ngùng vì cô thấy mình già quá so với Danh. Và nỗi buồn có duyên cớ khơi dậy trong tâm hồn cô y tá tỉnh nhỏ. Hảo nói:
"Em nhất định về Mỹ Tho à?"
"Vâng, em nhất định về Mỹ Tho."
"Em có muốn ở lại đây không?"
"Ở lại đây với ai?"
"Với bác sĩ. Ông không có con cái gì cả. Ông già rồi. Ông cũng thương em như bác Nghị thương em. Em ở lại đây làm con nuôi bác sĩ nhé."
Danh lắc đầu: "Không ai thương em bằng bác Nghị đâu chị ạ."
"Nhưng em phải lo đời em chứ."
Danh cười. Nụ cười của nó méo mó, thê thảm làm sao. Nó trường người lên cho đầu đụng vào thành giường sắt. "Đời em còn gì nữa đâu mà lo hả chị?"
"Còn chứ."
"Còn gì?"
"Em hãy còn trẻ lắm, em sẽ có tương lai tốt đẹp nếu em ở lại với bác sĩ."
Danh mím môi, đôi mắt nó đã mang sự đau xót và giọng nó sũng buồn. "Chẳng cần nữa chị ạ, à. Em Thảo của em đã chết rồi. Tương lai tốt đẹp cũng vô ích, em trở về hè phố chọn lấy tương lai của em." Hảo vuốt bàn tay Danh. Ở bàn tay của nó, Hảo có thể tìm được cảm giác khác hẳn với những lần cô cầm những bàn tay của bệnh nhân. Cô quên rằng Danh chỉ là thằng bé đánh giày. 20 mùa xuân trôi qua, tuổi Hảo chồng chất lên đôi vai mà không tìm đâu ra mối tình trai gái. Hơi thuốc, không khí bệnh viện, cuộc sống điều hiu tỉnh nhỏ làm cho mộng mơ của cô ngột ngạt. Hảo thầm trách tại sao Danh không nhiều tuổi hơn. Cô chép miệng:
"Chị mong ước đời em sẽ khá."
"Còn đời chị?"
"Đời chị đã có đoạn kết rồi."
"Đoạn kết có khá không?"
"Buồn lắm."
em cũng có đoạn kết rồi. Từ ngày bác em chết và từ ngày em không nhìn thấy chiếc răng khểnh của Thảo. Danh hồi tưởng kỷ niệm những buổi chiều ngồi ở công viên Nguyễn Du, tỉnh lỵ Long Xuyên, những buổi trưa tắm suối ở Tây Ninh. Nó nghẹn ngào. Đi hết đời em chắc chắn không tìm được con bé Thảo nào có chiếc răng khểnh thương mình, đòi lớn lên làm vợ mình. Thảo nói một câu ngớ ngẩn, cốt ý muốn Danh quên chuyện đau thương của nó và chuyện đau thương của riêng cô nữa.
Em nhất định về Mỹ Tho à?
Vâng, em nhất định về Mỹ Tho. Do dự một lát, Thảo nói:
Hay nếu em không thích làm con nuôi bác sĩ, em ở đây sống với chị. Chị sẽ chăm lo cho em như bác nghĩ của em.
Không được đâu chị. Trước kia, khi chưa theo bác em là thằng ngựa hoang, hễ mở miệng là chữ thề bậy bạ. Sống với bác em, bác dạy em học, dạy đủ thứ, em hết chữ thề. Nhưng giờ bác em chết rồi, em khó mà ngoan ngoãn nổi. Em sống với chị sẽ khó chịu lắm.
Chị chịu được.
Em cảm ơn chị, em phải về Mỹ thôi. Nếu chị thương em, chị cấp cho em vài trăm bạc.
Chuyện này dễ quá, bác sĩ sẽ lo cho em. Và chị sẽ tặng em thêm chút tiền để em tiêu vặt.
Em không tiêu gì đâu.
Bao giờ em về Mỹ Tho?
Mai.
Sao không đợi khỏi tay đã?
Ở đây ngày nào là nhớ người chết ngày ấy. Em sợ em nổi điên, em đập phá mất thôi.
Rồi đời em sẽ ra sao?
Em cũng chả biết nữa. Danh đòi uống nước, Hảo cho nó uống. Hai người không tính chuyện gì khác. Hảo lặng lẽ rời khỏi phòng. Cô khép cửa lại. Còn Danh đã thiêu ngủ. Luật Hà Phố chương 18. Nó phóng nhát nào là phát ấy trúng vào thân cây, nhưng mũi dao vẫn chưa chịu ghim vào chỗ nó mong muốn. Đó là trái tim của Quý Đen. Tuy thế Danh vẫn không nản lòng. Nó kiên nhẫn phóng, rồi lại kiên nhẫn bước tới đích, rút mũi dao ra. Hết buổi sáng đến buổi chiều. Và tính ra Danh nó đã tiêu mất đúng tuần lễ trong công việc tập luyện phóng dao. Về Mỹ Tho hôm trước, hôm sau, Danh tính chuyện rửa hận ngay. Nó trút cả mối căm thù chiến tranh lên đầu Quý Đen. Bác sĩ giám đốc bệnh viện và các cô y tá ở Phước Long cho nó ngót 2.000 bạc. Riêng cô y tá Hảo đã cho nó 500 đồng rồi. Giá hồi thằng Lửa còn sống, hai đứa có số bạc vĩ đại này, thì phải biết sướng ơi là sướng. Nhưng bây giờ thằng Lửa đã chết, ông Nghị đã chết, con Thảo đã chết. 2.000 bạc đối với anh chẳng có nghĩa gì cả. Nó tặng thằng Quyền 500. Con nhà Quyền đánh bài cào lớn hết. Danh cũng không tiếc rẻ hoặc trách móc bạn. Nó còn 1.500 đủ để ăn cơm, hút thuốc lá, uống cà phê, nằm lì ở nhà tập luyện phóng dao. Danh chắc mẩm khi tiền hết, mũi dao của thằng Quyền sẽ trúng tim tưởng tượng của Quý Đen. Hễ nó vung tay phóng là dao trúng đích nó mong muốn. Và nó sẽ trở lại Sài Gòn, lên lầu Bồng Lai hỏi thăm Quý Đen. Căn nhà Danh và Quyền đang ở là một căn nhà tồi tàn. Mỗi tháng Quyền mướn 50 đồng. Vừa ở vừa trong vườn tược ao cá cho chủ. Trước nhà có cây dừa thẳng tắp. Danh lấy phấn vẽ hình người lên thân cây dừa. Nó dùng mũi dao khắc cho cái hình thằng người không bị mưa nắng phai đi. Dưới trái tim nhỏ của hình người, Danh viết hai chữ Quý Đen. Nó viết hai chữ Quý Đen, tự nó sẽ bỏ ý định giết Quý Đen. Danh muốn quên thù hận, muốn sống cuộc đời đáng sống, muốn được ấp ủ trong tình thương mến của những người thân yêu của nó như ông Nghị, con Thảo. Thế mà mộng ước nhỏ mọn, khiêm tốn của nó cứ bị người ta phá hủy, đốt cháy. Ông Nghị chết, không ai biết khuyên bảo nó đừng nghĩ tới Quý Đen, hãy nghĩ tới tương lai của nó. Tương lai ấy có căn nhà cũ ở Khánh Hội, có cây bú sữa, có đàn gà, có con chó xiên. Danh đưa tay quệt mồ hôi trên trán, nó nghiến răng ken két, lại đứng chỗ cũ. Danh phóng mũi dao còn cách chút xíu nữa là trúng tim Quý Đen. Quyền đang nằm hút thuốc lá, cười ha hả. Sắp về tới Sài Gòn rồi, xe đến cậu Bến Lức. Danh khoan khoái đứng ngắm tác phẩm gần hoàn thành của mình. Về tới Chợ Lớn là cái chắc. Mày ngó lại coi, chỉ còn một ly ông cụ nữa là chạm tim nó. Phải trúng giữa tim nó mới chì. Danh biểu môi: ông cốc cần trúng giữa tim, chỉ cần chạm tim thằng khốn nạn là nó gục rồi. Quyền hất hàm: sao mày đéo nói ông đéo cần mà lại nói cốc cần? Danh nhăn mặt: nói thế nào kệ tao. Quyền không chịu: bộ bác nghĩ mày cấm mày văn tục chửi thề hả? Danh nín thinh. Quyền hỏi tiếp: hay mày mết con Thảo, mày ăn nói tử tế? Danh trừng mắt nhìn Quyền. Quyền to con hơn và nó có thể hạ thằng Danh không khó khăn gì. Nhưng đôi mắt Danh hôm nay ánh ra một vẻ gì thật dữ dội, tàn bạo, khiến Quyền sợ hãi. Danh bước tới thân cây dừa, rút mạnh lưỡi dao. Nó gấp dao lại, đút vào túi. Danh gọi: Quyền, từ nay mày đừng nhắc tên bác Nghị và em Thảo tao nữa. Tao nhớ rồi. Mày còn gọi tên con Thảo, tao sẽ giết mày. Quyền nói lảng: nghỉ tập phóng dao à? Ừ. Gần thành công rồi, tập ráng tí nữa đi mày. Thôi tao mệt quá mày ạ. À Quyền này. Gì? Vừa rồi tao nói nhảm nhí, mày quên đi nhé. Tao quên rồi. Mày quên thật không? Danh rầu rĩ nói: tao còn chỉ có mỗi một mình, chẳng lẽ tao để bụng thù mày nữa hay sao? Tự nhiên Quyền thấy thương Danh. Nó nhìn Danh bằng con mắt khác hẳn ngày đầu tiên nó gặp Danh ở trại Tế Bần. Và nó cũng thấy sau một năm xa cách, Danh không còn giống Danh ngày xưa. Nó lớn hơn, có vẻ đứng đắn hơn và nhiều ưu tư hơn. Quyền đang định nói với Danh một câu gì thân mến thì Danh đã thở dài: sắp tới mùa mưa rồi mày nhỉ? Ừ. Có mưa là bọn ở nương đua nhau kêu buồn bỏ mẹ đi ấy. Ở nương kêu buồn thối ruột. Thế mà con nhà lửa lại thích ở nương kêu mày ạ. Kỳ cục quá ha. Nó bảo nghe ở nương kêu nó ngủ ngon. Nó tả cho tao nghe cái viện mồ côi của nó. Ôi cha, viện khỉ mốc gì chung quanh toàn ruộng, ở nương kêu cái điếc cả hai tai. Danh chớp mắt, giờ nó nằm cong queo dưới mộ, nó hết được nghe ở nương kêu rồi. Quyền hỏi: mày có biết người ta chôn nó ở đâu không? Danh lắc đầu: biết làm cái quái gì, nó chết tao mất hết cả. Tao như thằng bị què một cẳng. Giá nó còn sống, tao đâu cần theo ông Nghị. Tao theo ông Nghị gặp con Thảo, tao lại khổ sở gấp bội. Cứ có người thân yêu của mình chết là hết ham sống mày ạ. Quyền lảng sang chuyện khác để cho bạn quên buồn. Bao giờ tụi mình về Sài Gòn hả mày? Bao giờ mũi dao của tao trúng tim Quý Đen thì về? Gần trúng rồi còn gì nữa. Phải trúng giữa tim nó cho nó hết dễ dụa. Đêm qua tao nằm mơ thấy thằng Lựa hiện về. Nó dặn tao xẻo tay thằng khốn kiếp đó cho mày coi. Thằng Lựa nó hiện về à? Ừ, mặt nó bê bết máu. Quyền nghiến răng: mày đần bỏ cha đi. Muốn giết Quý Đen mà mày không nài nỉ ông Nghị dạy mày phóng dao. Giá học được tài phóng dao của ổng, mày phóng một mũi vào tim nó, rồi tao dựng nó lên để mày phóng vào hai con mắt nó, vào miệng nó, vào rốn nó thì tuyệt cú mèo biết mấy. Bọn nhãi đánh giày hay tin mày chỉ thế, nó sẽ bò mày làm vua liền. Danh liếm mép: ông Nghị chỉ dạy tao đọc sách thôi. Tại sao ổng không thích dạy mày phóng dao? Ổng bảo đọc sách nhiều sẽ hết muốn giết kẻ thù. Ổng không dạy mày thù Quý Đen hả? Quyền xòe bàn tay trái, nắm đấm tay phải, đánh bóp vào bàn tay. Mẹ kiếp, ổng đéo biết đời sống nơi hè phố. Không giết nó cũng giết mình. Danh nằm dài trên manh chiếu rách cạnh Quyền. Cho tao điếu thuốc. Mồi lửa xong, Danh lẩm bẩm: nhưng bác tao đâu để tao sống nơi hè phố. Bác tao định xây dựng cho tao một cuộc đời không có hận thù. Quyền nghe rõ, nó tặc lưỡi: cuộc đời nào chả có hận thù. Không hận thù là người gỗ à? Đéo mẹ, nghèo khổ là hận thù hết trọi. Đi đánh giày thì hận thù vua đánh giày. Hận thù thằng trả mình ít tiền. Bị nhốt vào Tế Bần thì hận thù bọn giám thị. Danh vắt tay lên trán. Nó không cần nghe thằng Quyền giải tỏ nỗi căm hờn của nó. Nó nói một mình: tao đi học nghề thợ máy xe hơi, em Thảo học mai, bác Nghị chạy taxi. Tao đâu còn lang thang ở hè phố Sài Gòn mà phải giết Quý Đen nhỉ? Quyền lắng tai, nghe bạn tâm sự, nó xen vào. Nhưng rốt cuộc mày lại phải gặp quý đêm. Danh rút dao ra khỏi túi, bấm nút cho lưỡi dao bật ra. Và ông sẽ phóng mũi dao này trúng tim quý đêm. Ông không rửa máu nó, ông thắp hương cúng thằng lửa. Mày tính giết cả chiến tranh nữa hả? Ông sợ gì chiến tranh? Ông sợ gì? Đéo mẹ chiến tranh. Bác nghĩ ông, em Thảo ông tốt thế mà nó giết chết hết. Tại nó nên ông đéo được về căn nhà cũ ở Khánh Hội, trồng cây vú sữa và nuôi gà. Quyền thấy bạn thật sự trở về nếp sống của hè phố. Nó đã chịu chửi thề văn tục rồi. Quyền cảm giác trái tim nó đau nhói một cái. Danh muốn cuộc đời của nó thoát khỏi luật lệ của hè phố. Nhưng số phận nó, số phận của những đứa trẻ nghèo khổ, côi khúc, luôn luôn rủi ro. Rốt cuộc, nó trở về hè phố để chịu đựng tủi nhục và nuôi dưỡng hận thù. Quyền chép miệng. Hay là... Danh hỏi, mày muốn nói gì? Hay là mày để tao thịt thằng Quý Đen? Danh vụt ngồi dậy. Đéo cần mày. Mày đâu có trông thấy thằng Lửa bị xe cán phọt ốc tùm lum đầy đường. Tao cũng thương thằng Lửa. Danh nín lặng. Một lúc lâu nó nói, thôi ra chợ ăn cơm mày. Hai đứa rửa mặt, lau mình mẩy, mặc áo rồi sang chợ. Buổi trưa chờ Quyền ngủ, Danh lại ra cây dừa tập phóng dao. Và buổi nào cũng thế. Ngày tháng trôi đi vùng vụt, nhưng dao thằng Quyền vẫn chưa trúng giữa tim tưởng tượng của Quý Đen. Danh buồn lắm, nó đã cầu thằng Lửa, cầu ông Nghị và con Thảo phù hộ để nó phóng dao thật chị. Thằng Lửa thỉnh thoảng hiện hồn về trong những giấc mơ đứt quãng của nó. Chứ ông Nghị với con Thảo thì không bao giờ hiện hồn về cả. Danh bỏ Sài Gòn đã lâu, nó không biết sinh hoạt của bọn đánh giày ở hai vỉa hè Lê Lợi, Nguyễn Trung Trực còn như xưa không. Và Quý Đen có còn sống để dùng dây lưng da cá sấu quất vào thân thể những thằng nhãi thiếu thuế của nó. Rồi chỗ ngủ ở chợ cũ thế nào? Bọn đầu nậu còn bóc lột không? Danh tự hỏi thế và nó nghĩ luôn rằng những đứa ác thường sống lâu. Chỉ có người hiền lành như ông Nghị, con Thảo mới dễ chết thôi. Danh chẳng còn biết tin ở cái gì nữa. Trời đâu có mắt. Nếu trời có mắt, ông Nghị, con Thảo đã thoát bị chiến tranh tàn sát rồi. Danh thấy sự hận thù càng ngày càng réo sôi trong huyết quản nó. Nó phải hạ Quý Đen, nếu không nó cũng chết vì buồn hay điên mất. Một buổi tối sau 3 tháng ở Mỹ Tho, Danh đủ Quyền ra gốc cây dừa có khắc hình Quý Đen. Hai đứa hút thuốc lá. Danh hút hết điếu này, châm liền điếu khác, đến nỗi Quyền phải ngạc nhiên. Có dạo mày cai cơ mà, bây giờ tao đéo cai nữa. Làm được đồng nào tiêu cha nó đi. Có còn ai thân nữa đâu mà để dành tiền. Ngày xưa tao cai để đóng tiền trường cho thằng Lửa. Nhắc tới thằng Lửa, Danh liền điếu thuốc xuống rạch nước. Tiếng xèo nghe rõ như tiếng căm hờn của Danh. Nó nghiến răng kèn kẹt. Mai tao về Sài Gòn mày à. Đã trúng tim Quý Đen đâu mà về. Chưa đúng tao cũng về. Thế thì mày bị nó hạ mất. Dễ gì nó hạ nổi tao. Mày có về với tao không? Tao cần có mày, Quyền à. Mày cần tao thì tao về với mày. Sợ đéo gì? Mày không sợ nó hạ cả tao lẫn mày à? Quyền cười gằn. Hạ được tao còn khuya. À, hạ xong Quý Đen rồi mày làm gì? Tao lại đi đánh giày. Chờ đủ tuổi tao đi lính. Quyền vỗ vai Danh. Không ngờ mày tính toán ghê quá. Trả thù cho thằng Lửa xong, mày trả thù cho bác Nghị và em Thảo mày, phải không? Danh không trả lời. Quyền nói tiếp. Hạ Quý Đen, mày sẽ được tụi nhãi đóng thuế cho mày. Mày sẽ lên ngôi vua đánh giày, chịu không? Danh lại đốt điếu thuốc khác. Ta chưa biết. Quyền đập mũi đốt một cái. Mẹ kiếp, không lên ngôi vua là ngu. Ta chỉ cần giết Quý Đen thôi. Giết Quý Đen rồi lên làm vua tụi nhãi. Đéo mẹ chúng nó bày ra luật lệ thì mình phải theo chứ mày. Danh không muốn nghe Quyền nói nhiều nữa. Tự nhiên nó có cảm giác rờn rợn và thấy ghét thằng Quyền quá. Danh đứng lên. Thôi mày để một mình tao hạ Quý Đen. Mày nói gì đâu như cái củ kẻ ấy. Quyền bắt đầu giận Danh. Nó cũng đứng dậy. Kệ mày vậy. Ông bạn khôn mày không nghe thì thôi. Hai đứa bỏ cây dừa. Mỗi đứa đi ra chỗ khác. Danh Lận mò sang chợ, đi được một quãng, nó ngoảnh lại gặp thằng Quyền lẻo đẻo theo nó. Quyền chạy nhanh, bắt kịp Danh. Nó khoác vai bạn, mai về buổi sáng hay buổi chiều? Buổi chiều. Hai đứa song song bước trên đường đêm tĩnh lỵ. Ánh điện vàng khè hắt xuống hai khuôn mặt méo mó, đầy những vết nhăn của hận thù. Nhưng buổi chiều hôm sau, Danh vẫn chưa về Sài Gòn. Nó lại phóng dao vào trái tim tưởng tượng của Quý Đen. Còn Quyền nằm trên mảnh chiếu rách, xem Danh biểu diễn tài nghệ. Cứ thế, một tuần lễ nữa trôi đi, cho tới một buổi trưa. Quyền đang thiêu thiêu ngủ, bỗng giật mình ngồi vụt dậy vì tiếng kêu của Danh. Cái gì đó mày? Trúng tim Quý Đen rồi, sướng quá, sướng quá. Chiều mai tụi mình về Sài Gòn. Đi sang chợ, tao khao mày một chầu hủ tiếu Mỹ Tho. Quyền đáp lời mời của bạn. Hai đứa trẻ khoác vai nhau sang chợ. Danh véo cánh tay Quyền. Tao thử ba lần, trúng giữa tim nó cả ba lần. Ôi, sướng rơm mé điều hiu. Quyền hít khỉu tay vào cạnh sườn bạn. Hai đứa vừa đi vừa đùa nghịch. Luật Hè Phố, chương 19. Quý Đen đã nốc cạn hai chai bia 33, đặt trên mặt chiếc bàn tròn nhỏ vừa bãi tàn thuốc. Hút hết điếu này sang điếu khác, cứ hít được vài hơi hoặc kiên nhẫn lắm, gần tới nửa, Quý Đen lại dập đi. Thỉnh thoảng nó xoay người, ngó về đằng sau xem con mồi của nó đã lên đầu chưa. Quý Đen mất ăn mất ngủ từ hai hôm nay, khi nó hay tin vài thằng đàn em của nó phản nó, muốn trút phế địa vị vua đánh giày của nó. Quý Đen đã điều tra ra đám phản phúc đó. Sáng nay nó đích thân đi mua dây lưng da to gấp đôi chiếc dây lưng da cá sấu của nó. Và dĩ nhiên, chiếc khóa đầm cũng to gấp đôi. Nó ngồi trên lầu bồng lai từ 12 giờ. Trưa nó không ngủ. Căm thù như một ly cà phê đặc, làm nó tỉnh táo vô cùng, tuy lòng dạ sôi sục. Nó nóng ruột muốn gặp ngay mấy đứa phản phúc để thử chiếc dây lưng da mới. Bọn đàn em thân tín hứa với nó nội trưa nay sẽ tóm cỏ mấy đứa phản phúc nộp cho nó. Và Quý Đen vẫn cái kiểu ngồi kết chân lên bàn, nhìn qua cửa sổ, uống bia, hút thuốc lá, chờ đợi lúc thi hành Luật Hè Phố. Nó đợi chờ đúng 2 tiếng đồng hồ. Bọn nhãi ranh chưa thấy tâm tích. Quý Đen mím môi rồi nghiến răng ken két. Rồi chịu hết nổi, nó đạp tung cái bàn, xỏ chân vào giày, đứng dậy. Nó cúi xuống, lượm vỏ chai đập bóp vào thành ghế. Cái vỏ chai vỡ đôi. Quý Đen tiện tay đâm một phát tưởng tượng. Và nó ném luôn nửa cái vỏ chai trúng tường. Chưa đã cơn hận, Quý Đen rút dây lưng da mới, quất lê lịa vào khoảng trống. Tiếng kêu vung vút nghe rợn người. Nó bước tới gần chiếc cột nhỏ, say mê quất đầu khóa vô cái cột, tóe lửa ra. Giữa lúc hận thù bừng bừng ấy, 5 thằng nhãi xuất hiện. Quý Đen tiếp tục quất cái cột mà nó nghĩ cái cột là kẻ thù không đội trời chung của nó. Đến nỗi một thằng đàn em phải nói lớn: "Thưa anh, bắt được chúng nó rồi." Quý Đen mới chợt tỉnh và ngừng quất dây lưng da vào cái cột. Mồ hôi nó toát ra đẫm áo, đầm đìa trên khuôn mặt nó. Trông nó giống hệt một thợ đánh người vừa tra tấn xong. Xoay tay mấy vòng cho chiếc dây lưng da cuộn tròn vào cổ tay nó, Quý Đen hất hàm: "Mấy thằng." Mồ hôi từ trán nó rơi xuống sàn lầu, nghe rõ cơ hồ giọt nước mắt từ mái tranh nhỏ xuống đất. Im lặng. Ghê rợn đang bao trùm kín những con mồi của Quý Đen. Thằng em thân tín đáp: "Thưa anh, 3 đứa à." Quý Đen nhổ vải nước miếng: "Tụi bay lùi ra." 2 thằng đàn em hiểu ý đàn anh, đẩy 3 con mồi chúi ngã rồi bước về phía cầu thang. Quý Đen lại xoay tay vài vòng. Chiếc dây lưng tung ra, nó nhấc cánh tay quật ngang trán: "Đéo mẹ chúng mày đảo chánh ông hả?" 3 con mồi khốn nạn chưa kịp kêu xin, chiếc khóa đồng tới tấp quật lên thân thể chúng nó. "Đéo mẹ, này đảo chính này, ông cho chúng mày đảo chính." Chiếc dây lưng da khóa đồng quất vung vút, veo véo vào 3 thằng nhãi. Một chập, 3 đứa mềm nhũn ngã quỵ trên sàn lầu. Quý Đen buông chiếc dây lưng da bọp xuống bàn, bước xích lại địch thủ, dùng mũi dài xúc má một đứa bất hạnh. Đầu thằng nhãi nhô cao lên một chút rồi rơi phịch.